Nam Mô Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng ta học tiếp Quy Sơn Cảnh Sách. Trước mình học đến phần thứ 16, hôm nay chúng ta học đến cái phần 17. Lần trước chúng ta học phần 15 chứ, nay học cái phần 16. Phần 16 là Như Tư Hành Chỉ Thật Bất Uổng Phi Pháp Phục, Diệt Nải Thù Báo Tứ Ân, Bạc Tế Tam Hữu, Sanh Sanh Nhược Năng Bất Thoái, Phật Giai Quyết Định Khả Kỳ, Vãng Lai Tam Giới Chi Tân, Sức Một Vị Tha Tác Tắc. Ở đây nói là Như Tư Hành Chỉ, tức là đi và dừng á thì phải cho nó vô tư. Vô tư tức là một cái trạng thái nó không có dao động. Tức là mình tập làm sao mà đi đứng, nói năng hành động của mình sao cho nó vô tư một chút. Cho nên là cái phải giữ cái tâm như trẻ thơ vậy. Đi là đi, đứng là đứng, ngồi là ngồi. Giữ cái tâm nó an lành, vô tư lự thì nó mới không có uổng là mặc áo của người tu. Chứ còn nếu mà mình đi cũng phiền não, làm việc cũng phiền não, ở chỗ cũng phiền não, kể cả nằm trên giường cũng phiền não, thì như vậy là rất là uổng. Còn nếu mà mình được cái tâm nó an lành, đi đứng nằm ngồi giữ được cái tâm nó an lành thì như vậy mình mới không có uổng công là mình là cái người xuất gia. Chứ còn không là mình xuất gia chỉ là cái hình thức thôi mà chúng ta lại không có cái lợi ích gì hết. Bởi vì cái mục đích người xuất gia là để cho tâm của mình được an lành, chí đạo của mình lúc nào cũng sáng rỡ trước mắt. Đó là cái mục đích mình xuất gia, thì đó là cái nguồn cơn để mà cắt đứt luân hồi sanh tử. Nếu mà mình không có làm được như vậy thì chỉ là uổng thôi, là cái tổ nói chỉ là mình làm cho có mà lại không được gì hết. Cho nên cái mục tiêu của cái người tu là phải giữ cái tâm nó an lành trong sáng, đi đứng nằm ngồi gì cũng phải tập cho nó an lành. Chứ nhiều khi rồi thầy thấy mình đi đứng nằm ngồi kiểu của mình thì thấy cũng chưa được an lành lắm. Bởi vì đi đứng ngồi nằm của chúng ta ở trong cái dao động, ở trong cái phiền não, nên tập làm sao đó mình phải vô tư. Chứ mình mà không có vô tư được thì thấy nó không có cái thể hiện một cái người tăng mà nó an lành, một cái có cái đạo mạo, có cái đức độ. Cái người xưa mà họ mà mình tu hành mà sở dĩ gọi là cái người mà có đức độ là không phải là họ tạo cái công đức gì đâu, mà lúc nào tâm họ cũng an lành trong sáng, tự nhiên cái thấy người họ hiền, họ an lành ra. Phật tử họ thấy người này á là tu hành có đức nè, người này là tu hành có kết quả nè. Chứ còn mắt mình nó láo liên, hành động thì thô tháo, ăn nói thì lại không có cái chút chững chạc, đời sống không có cái quay nghi, thì như vậy đó biết là tâm của mình nó rất là dao động. Cho nên nếu mà tâm của mình nó an lành, nó vô tư lự thì bốn quay nghi nó tự đầy đủ, công hạnh nó tự đầy đủ thôi. Diệt nải thù báo tứ ân thì như vậy đó mới có thể báo đáp được bốn cái ân, là ân cha mẹ, ân Phật tổ, thầy tổ, ân tín chủ đàn na, ân quốc gia quốc trưởng đó. thì như vậy đó mới có thể báo được bốn ân, rồi bạc tế tam hữu thì mới có thể độ được chúng sanh ở trong ba cõi. Sanh sanh nhược năng bức thoái, tức là đời đời ra đời mà cái tâm này nó không còn thối lui nữa, thì Phật giai quyết định khả kỳ, thì mới là cái địa vị Phật, thì mình mới có thể thành được. Vãng lai tam giới chi tân, tức là ra vào là cái người khách, người hay nói là lễ tân đó, là cái người tiếp khách. Là tam giới chi tân, tức là mình chỉ là người khách trong tam giới thôi. Người khách thì đến đi tự do, họ không có vướng bận. Còn chúng ta ở trong tam giới này, chúng ta hay làm chủ, nghĩa là mình có được cái gì mình cũng bị vướng mắc hết ở trong cái tam giới này. Cho nên vì vậy á, mình không có đến đi nó nhẹ nhàng, giống như là khách mà vô trong thiền viện mình, họ đến rồi họ đi họ khỏe lắm, thì họ không nghĩ đây là cái của họ. Còn chúng ta ở đây, khi mà mình đi rồi mình cảm giác rất là tiếc nuối, rồi mang cái thân này mình cũng tiếc nuối, rồi ở cái hoàn cảnh cũng tiếc nuối. Cho nên đó là chúng ta bị cái hoàn cảnh nó trói buộc, không phải là cái người nhàn hạ. Cho nên là ra vào tam giới chi tân, tức là ra vào trong tam giới này, giống như cái vị khách đến đi mà không có một chút gì mà luyến tiếc hết. Sức vị sức một vị tha tác tác, mỗi đời ra đời đều là độ chúng sanh, đều là có cái kết quả. Nhưng mà ở đây nói là làm cái khuôn phép cho người, tác tác đây là cái khuôn phép, nhưng mà ở đây phải dịch nó thoáng hơn một chút, tức là một đời mình ra đời đều có thể độ được chúng sanh, đều có thể đưa người khác giác ngộ được. Đó là cái tâm nguyện mà của cái người tu hành. Thì như vậy cái phần đoạn 16 này đó là tổ nói là phải sống bằng được cái tâm nó vô tư, thì như vậy đó thì mới không có uổng là cái người xuất gia. Được có cái tâm vô tư đó, mình mới có thể đền đáp được bốn ân, rồi có thể cứu trong ba cõi. Thì đời đời ra đời mình không còn thối chuyển nữa, thì mình sẽ được thành Phật. Và tam giới ra vào độ chúng sanh chỉ là cái vị khách thôi, không có cái gì mà trói buộc hết, là cái sự giải thoát. Mà làm bất cứ việc gì, sanh ra đời nào đều là lợi lạc phổ độ chúng sanh hết. Cho nên bây giờ là hai đường quý vị lựa chọn. Một đường á, quý vị ra đời, quý vị độ chúng sanh, quý vị làm chuyện lợi ích, quý vị tu hành. Còn một đường là quý vị nhào lộn trong luân hồi sanh tử, có gia đình, rồi khổ nạn về cái tình cảm, tình thương, khổ nạn vì gia đình, khổ nạn vì con cái, khổ nạn vì chồng, vợ, khổ nạn vì cái cuộc đời xã hội, rồi nó trói buộc một đời. Thì đó là hai cái đường mà chúng ta lựa chọn. Nếu mà đời này mà đời sống mình vô tư được, tâm của mình nó giải thoát được, thì như vậy đó là quý vị chọn cái con đường trong tam giới này độ chúng sanh, đưa người lên bờ giác, và chỉ là cái vị khách thôi, không có gì vướng bận hết. Còn nếu mà mình bốn quay nghi của mình lúc nào cũng phiền não, đi đụng chuyện gì cũng phiền não, chuyện nhỏ cũng phiền não, chuyện lớn cũng phiền não, chuyện đông tây, chuyện thiên tàu bắt đẩu, chuyện năm trên năm dưới, chuyện thị phi, bất cứ chuyện gì cũng làm cho mình phiền não, là quý vị chọn một cái con đường là trói buộc trong tam giới, rồi chịu biết bao nhiêu cái khổ ải của cái đời sống của mình. Đó là cái sự lựa chọn của chúng ta. Phần thứ 17, thử chi nhất học tối quyền tối diệu, đảng kiện khẳng tâm, tức bất tương trám. Phần thứ 17 này chỉ có một cái mấy câu ngắn thôi. Tức là Ngài nói là cái pháp này rất là tối ưu, tối diệu. Tức là phải dùng cái từ là cực kỳ quyền diệu. Mà dùng cái từ cực kỳ đó thì người ta lại ngộ nhận là có một cái quyền diệu gì nó sâu xa lắm. Cho nên dùng cái từ này người ta dễ lầm. Cho nên ở đây có thể là nói cái pháp này rất là tối ưu, tức là cái chỗ mà nó có thể tháo bỏ được hết tất cả những cái ý tưởng, những cái kiến chấp, những cái hiện tượng. Để nói hiện tượng tức là những hiện tượng trong lòng của chúng ta và những hiện tượng bên ngoài. Những hiện tượng bên ngoài tức là những cái hiện tượng như là tham sân si phiền não, thô thì cảnh duyên, tế là tham sân si phiền não là vọng tâm. Hiện tượng trong tâm tức là những cái cảnh giới mà chúng ta cảm nhận được, những cái cảm thọ lạc thú ở nơi tâm thức của mình. Đó là cái những cái tất cả đều là cái hiện tượng. Cho nên người tu hành thì phải vượt qua cái những cái hiện tượng bên ngoài và cái cảnh giới trong tâm. Cho nên vì vậy đó mới nói là thiền là cái chỗ là không có tướng mạo. Nói không có tướng mạo, quý vị đừng nghĩ là cái tánh của mình nó không tướng, là có cái cảnh không tướng. Mà nếu mà có cái cảnh không tướng tức là nó đã là có tướng rồi. Cho nên vì vậy là không có cái không tướng luôn. Thì như vậy đó mới thực sự là cái chỗ giải thoát. Chứ còn thường thường người ta nói tâm mình, Phật tâm mình nó không có tướng mạo, nó là rộng lớn thênh thang, người ta tưởng tượng ra à, có cái không có tướng mạo. Ví dụ như cái bông thì nó có tướng mạo, nhưng mà ngoài cái hư không thì không có cái tướng mạo. Thì như vậy cái hư không thì nó rộng lớn hơn, người ta hay ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà ví dụ vậy người ta lại lầm, lầm là còn có cái không, còn có cái tướng. Nếu mà còn có cái không đó thì tức là đã có cái tướng rồi, có cái tướng không. Mà tinh thần của cái đạo của thiền đó thì lại là nó không có tướng mạo, cũng không có cái không tướng mạo. Cho nên định mới nói là không có chứng đắc là thiệt, tứ nói là tự vì đắc mà lại không chứng đắc. Người ta nói như vậy đó thì người ta lại lầm. À, phải đắc một cái, được một cái gì đó, nhưng mà được lại là không được, tự được tôi không dính cho nên tôi không được. À, người ta cứ hay lập luận cái kiểu đó thì người ta cứ ngộ nhận là bởi vì nó còn có cái không chỗ được, cho nên từ cái chỗ không chỗ được cho nên mới được, cho nên bị cái ngôn ngữ nó gạt. Nhưng thật ra cũng không có cái không chỗ được, không chứng không đắc, mà không có cái không chứng cũng không đắc. Nó như vậy đó, thì như vậy nó mới là tối ưu tối diệu. Chứ còn nếu mà còn không có chỗ nơi, còn có một cái chỗ nào mà quý vị mường tượng hay là có thể mà nói à, phải ở chỗ này ở chỗ kia đây kia, không có, tức là hoàn toàn không có gì hết. Cho nên mới nói là không có Phật tánh, cũng không có Niết Bàn vân vân, là để phá cái chỗ mà mình nói là cái chỗ không tướng đó. À, nhưng mà thực tế thì lại là không có gì hết, tức là không có được, không có gì hết. Chính từ chỗ không có gì hết cho nên mới giải thoát được. Bởi vì nếu mà quý vị còn có cái gì đó là quý vị là mang nặng, còn có cái gì là quý vị còn vướng vô, mà còn vướng là không giải thoát. Nhưng cái nghĩa giải thoát của Đức Phật là không có trói buộc bất cứ một cái hiện tượng nào hết, từ cái hiện tượng bên ngoài cũng như là cái hiện tượng trong tâm thức mình. Không có, chính không có cái hiện tượng bên ngoài cũng như là không có cái hiện tượng bên trong. Thì như vậy cái người tu của chúng ta mới thật sự là giải thoát. Giải thoát là không có cái chỗ nào mà bám víu dính mắc, không có cái chỗ nào được mất đây kia, mà chỉ là một cái tâm nó thường nhiên tự tại. Chính cái thường nhiên tự tại mà lại là không có cái thường nhiên tự tại cho nên mình mới tự tại. Chứ còn nếu mà có thường nhiên tự tại cho nên mất đi cái tự tại, cho nhớ nhiều người nói nghe nói thường nhiên hay là trong cái hiện tại lạc trú vân vân, là tất cả cái đó đều là những hiện tượng để bám chấp vào. Cho nên đó là nói thường nhiên mà lại không có cái thường nhiên mới là cái thường nhiên. Bởi vì là không có vướng, không có giữ được bất cứ cái gì hết, mà cũng không có chỗ giữ, không có chỗ dính mắc. Giống như trong Bích Nhâm Lục nói là con muỗi đậu lên cái con trâu sắt, không có cấm được. Tức là cái con muỗi bình thường đó, nó gặp cái con bò con trâu là nó đậu vô là nó hút một bụng máu. Mà cái gặp cái con trâu sắt là nó không cấm được, cấm là nó què cái mũi của nó. Cho nên vì vậy đó người tu á, là phải làm gọi là mình đồng da sắt. Và vậy mình đồng da sắt đó là cái da mình như da sắt á, để cái ngoại cảnh không có xâm vô được. Chứ còn nếu mà mình á, cái da mình nó bủng xỉn quá, không có phải là con mũi nữa, mà cái cây quẹt cũng chảy máu, cái gì nó cũng dễ vỡ. Ở ngoài đời ta nói hai cái từ hay đó là dễ vỡ đó. À, mình rất dễ vỡ. đụng cái gì cũng vỡ, quẹt một chút cũng vỡ, đụng là đau đớn khổ đau vân vân. Cho nên đó là ở đời mình tu hành thì chúng ta là phải luyện cho mình thành mình đồng gia sắc, tức là không có gì cấm được, mũi không cấm được, là dù cho bất cứ cái gì cũng không có cấm được hết. Tất cả bụi bặm gì đó tưới nước một cái là nó tan sạch sẽ hết, không có dính vô bất cứ gì. Đây mới gọi là tối diệu, đây mới gọi là tối ưu. Đảng kiện khẳng tâm, đảng là sáng sủa, biện là rõ ràng, tức là cái sáng sủa rõ ràng ở nơi tâm của chúng ta. Ở đây thì người ta dịch đó là chỉ lo đủ sự khẳng tâm. Dịch như vậy thì nó lại không có kết quả đúng như là ý của Ngài. Bởi vì cái đảng kiện, đảng biện, khẳng tâm, tức là giống như là cái từ khánh đảng. Khánh đảng tức là một cái sự mà hoan hỷ, vui mừng, một cái sự sáng lạng, một cái sự sáng suốt, một cái sự giác ngộ mà nó rõ ràng ở nơi khẳng tâm, tức là ở nơi tâm của chúng ta. Tức là một cái sự giác ngộ nó rõ ràng ở nơi tâm của mình. Bất tức bất tương trám, tức là không có lừa gạt, tức là không có tương trám, tức là dối gạt, mà tức bất tức là không có cái sự dối gạt ở trong này, rất là rõ ràng minh bạch. Đó là cái phần thứ 17. Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đúng siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh su nghĩa lý, truyền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Thời quan diệt bất hư khí, tức tu dĩ thử phù trì, chủ chỉ quay nghi, tiện thị tăng trung pháp khí. Khởi bất kiến ỷ tùng chí cát, thượng túng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quảng ích, khẩn tu trai giới mạc mang khuy du, thế thế sanh sanh thù diệu nhân quả. Phần thứ 18, Ngài nói nhược hữu trung lưu chi sĩ. Nếu mà cái người trung lưu không có cái khả năng mà đốn siêu, tức là không có khả năng mà đốn siêu cái giáo lý, hay là nói là đốn ngộ, giác ngộ cái bản tâm, thì thả ư giáo pháp lưu tâm, thì phải là nghiên cứu về cái giáo pháp cho nó, lúc nào cũng nghĩ về cái giáo pháp và học cái giáo điển. Ôn tầm bối diệp tức là đọc tới đọc lui kinh điển. Từ ngày xưa họ dùng cái kinh điển bằng cái lá bối đó, người thay nói bối diệp là dùng cái từ ngày xưa giờ, chứ bây giờ thì đâu có bối diệp đâu. Bây giờ là cái từ là kinh điển là có bút giấy rồi, không phải là bối diệp nữa mà phải là bối giấy. Ngày xưa là lấy cái lá đó để mà lá bối để mà làm kinh đó, gọi là bối diệp. Tinh su nghĩa lý tức là tinh tường về cái lý đạo, rồi truyền sướng phu dương tức là truyền bá cái giáo pháp để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Nếu mà cái người trung lưu đó mà không có tu hành, không có cái học về cái giáo pháp, không có khả năng mà giác ngộ, thì phải họ nghiên cứu cái kinh điển cho nó thấu đáo, rồi lấy kinh điển ra hướng dẫn người khác như các giảng sư đó, để mà báo được cái Phật ân. Thời quan diệt bất hư khí, tức là thời quan tức là cái thời gian, bất hư khí tức là không để cho nó qua mất, hay là cho nó uổng phí cái thời gian. Tức tu dĩ thử phù trì, tức là lấy cái tu hành để mà bảo vệ cái thời gian mà nó, thời gian nó trôi qua một cách nó mau lẹ, thì mình lấy cái tu hành để mà giữ chúng ta. Đó là thường thường mà mình có thể giữ được mình, chỉ có cái tu hành mới giữ được. Còn quý vị mà không có tu hành thì quý vị sẽ không giữ được. Bởi vì cái tương lai của chúng ta không biết mình như thế nào. Cuộc đời này chúng ta không biết định vị như thế nào đâu. Bởi vì cái tương lai thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết gì cả. Cho nên lúc nào cũng phải lấy cái tu hành để mà gìn giữ chính mình. Bởi khi mà mình tu hành là có thể chuyển hết tất cả những cái nghiệp báo, những cái ân quả mà đời quá khứ của chúng ta có, như thế mình mới giữ vững mà tu hành được, trụ trì oai nghi. Tức là ở nơi nào, dừng bất cứ nơi nào cũng đều có cái oai nghi hết. Tiện thị tăng trung pháp khí, như thế mới gọi là cái người có pháp khí. Khởi bức kiến ỷ tùng chi cát, tức là sao chẳng thấy dây sắn kia quấn trên cây tùng, tức là sao không thấy dây sắn kia. Ở đây ngài ví dụ nó hơi ngược lại. Thượng túng thiên tầm, tức là rất là cao ngàn thước. Phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích, là ký thác cho những cái người mà siêu nhân, tức cái người mà giác ngộ, đến một cái phương trời nó rộng lớn, để đến một cái phương trời nó rộng lớn. Tức là ngài nói sao không thấy cái dây bìm, dây sắn kia, mà nó bình thường á là nó không có tự mà nó bò lên được, mà nó phải quấn trên cái cây tùng nó mới vươn lên được. Chứ còn nếu mà không có cái cây tùng, hay là nó quấn vào một cái cây nào nó yếu đuối thì gió thì nó cũng ngã thôi, nhưng mà muốn quấn á thì phải quấn cái cây tùng. Nhờ quấn cây tùng á, cây tùng cao bao nhiêu á là cái dây bìm dây sắn á nó cao bao nhiêu. Thì ngài ví dụ ngược lại, bởi vì ngày xưa người ta nói là sắn bìm, khi mà tùng ngã thì bìm sắn nó ngã luôn đó. Tức là người ta ví dụ cho những cái người giống như là giá áo túi cơm. Nhưng ở đây thì ngài cũng lấy cái ví dụ này, nhưng mà ngài nói ngược lại. Ngài nói đó, bản thân của dây bìm dây sắn á thì không thể nào mà nó đưa bò lên cao được. Cho nên mới tìm một cái cây tùng, thì cái cây tùng này nó bự và nó cứng, cho nên á là nương cái cây tùng này á để mà bò lên cao. Cũng như là mình không có khả năng mà giác ngộ, bởi vì ngài nói cái đoạn này, ngài nói là trung lưu chi sĩ mà chưa có khả năng giác ngộ, thì phải nương tựa một cái người giác ngộ để cho mình, đưa mình lên cho cái chỗ nó cao siêu, đưa mình lên cái chỗ cao siêu để rồi chúng ta mới có thể là giác ngộ được luôn. Đó là cái ý như vậy đó. Khẩn tu trai giới, tức là phải lo chữ trai giới, chữ trai tức là thanh tịnh đó, giới là giới pháp, gọi là trai giới. Mà chữ trai này đó là người ta nói trai là ăn chay, nhưng mà thật ra cái chữ trai này là thanh tịnh về giới pháp. Mạc mang khuy du, tức là mạc là chớ, mang là dối, khuy là thiếu sót, du là bỏ qua. Tức là không được dối trá, không được thiếu sót, cũng không được bỏ qua. Tức là phải chức trực ở nơi tâm của mình, tức là rõ ràng, minh bạch. Ở nơi tâm của mình nó sáng suốt, mỗi mỗi điều nó minh bạch hết, không có cái gì mà nó khuất lấp. Thế thế sanh sanh, thù diệu nhân quả. Như vậy đời đời ra đời đều có một cái nhân quả báo nó thù diệu. Được như vậy đó thì cái quả báo thù diệu. Cho nên quý vị thấy một đời mà chúng ta tu hành, mà chúng ta làm được những cái việc hy hữu như ngài nói, thì đời đời ra đời chúng ta đều có những cái quả báo rất là thù diệu, tức là quả báo rất là siêu phàm. Cho nên mà một đời quý vị làm vậy được thì đời sau sanh ra từ nhỏ là quý vị đã có cái chí siêu phương rồi. Rồi lớn lên quý vị theo cái con đường chí đạo, rồi tạo nhiều cái phước lành cho bá tánh, nhiều cái phước lành cho nó chúng sanh, chứ không phải là ra đời để rồi mình lăn lộn của cái cuộc đời để mình chịu khổ nữa. Mình nhìn cái đời mình hiện giờ là mình biết là đời trước là mình dở lắm. Cho nên vì vậy đó, phải làm sao một đời có cái duyên tu hành, có cái duyên là cái người mà xuất gia tu đạo, thì phải cố gắng nỗ lực tu hành, làm tròn vai trò bổn phận trách nhiệm của mình, để rồi chúng ta sanh ra bất cứ chỗ nào cũng đều có quả báo nó thù thắng. Thì như vậy đó thì nó mới tốt hơn. Phần 19. Bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tích quan âm, bất cầu thăng tiến. Đồ tiêu thập phương tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lũy chuyển thâm, tâm trần dị ủng, xúc đồ thành trệ, nhưng sở khinh khi. Tức là bất khả đẳng nhàn quá nhật. Ngài nói không thể mà cứ nhàn hạ để cho nó qua ngày. Tức không phải là một ngày mình sáng ngủ dậy, mình ăn sáng, rồi làm việc gì chút đỉnh, rồi ăn trưa, ăn trưa xong rồi ngủ một giấc cho nó vui, rồi chiều làm gì chút đỉnh, rồi cái tối mình ngủ một giấc, rồi coi như một ngày. Tức là cứ sống mỗi ngày qua nó nhàn hạ mà không có chịu lo tu hành. Đó là Ngài nói như vậy. Ngột ngột độ thời, tức là ngột ngột độ thời, tức là độ thời, tức là nó cứ hết buổi, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo rồi nó hết buổi. Ở đây dùng cái chữ ngột ngột mà người ta dịch là nhọc nhằn. Nó ngột ngột đâu có nhọc nhằn. Cái chữ ngột ngột giống như là cứ nó cứ ngơ ngơ ngác ngác đó, cứ không biết là mình sao. Cứ sáng ăn ra rồi tới trưa, trưa rồi một ngày, cứ sáng rồi chiều, ngày qua đáp lại đó, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Mà nó lại cứ ngày, cứ để cho thời gian nó trôi qua như vậy. Khả tích quan âm, tức là để cho cái thời giờ nó qua mất à, rồi không cầu thăng tiến, không có cầu cái tiến đạo. Đồ tiêu thập phương tính thí, chỉ là hao tổn, rồi làm hao tổn cái của đàn na tính thí, diệt nải cô phụ tứ ân. Rồi mình cô phụ luôn cái tứ ân, bởi vì khi mà xuất gia, quý vị là chấp nhận bỏ trên vai mình là hai cái gánh nặng. Tức là cái gánh trước là cha mẹ và thầy tổ, cái gánh sau là chúng sanh và quốc gia. Tức là mình nguyện mình là phải đền ơn, đền tứ ân, tức là bốn cái ân trọng đó. Rồi vậy mà mình tu một thời gian, rồi cái mình cứ để thời gian nó cứ trôi qua, rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác, rồi nó hết một giờ, hết một ngày, rồi để cho cái thời gian nó tiêu mất mà không có nghĩ tiếng đạo, thì mỗi ngày đều phải là hao tổn của đàn na thí chủ. Bởi vì quý vị chúng ta sống ở đây đều là nương nhờ vào của đàn na thí chủ thập phương. Ví dụ quý vị ở đây mà nếu mà quý vị dù cho quý vị có tiền của chính phủ lo, có nhà của chính phủ chu cấp, rồi mỗi tháng quý vị cũng có tiền già tiền bệnh, mỗi tháng quý vị đi bác sĩ, rồi tất cả mọi việc đó đều là của tín chủ đàn na hết, đều của người ta bố thí cho mình, bố thí cho người nghèo thôi. Ở đây thì những cái nước xã hội giống như ở Mỹ đây, họ có những cái chương trình gọi là chương trình dành cho cái người nghèo, hay cái từ người ta nói là cái người nghèo ở đây ta dùng cái từ gì? Welfare là ăn welfare rồi đó. Ăn sinh xã hội, đúng rồi. Tức là cái đó là xã hội chu cấp cho chúng ta. Chứ còn ở Việt Nam mà quá tuổi 80 mà nó chỉ có 700 ngàn thôi, 700 ngàn chỉ ăn được vài cái kẹo à. Ở bên Việt Nam già phải qua 80 đó à. Nhưng mà còn dưới đó thì không à. Tiền bệnh rồi đó thì con cái phải lo hết, còn ở đây thì xã hội lo. Thì tất cả những cái mà chúng ta đang sống ở đây đều là của đàn na tín chủ hết. À, nhất là trong chùa thì nó có thêm cái từ nó khác hơn nữa là sự cúng dường của đàn na thí chủ. Mỗi ngày sống là chúng ta tiêu hao đó, mình đặt chân vô trong chánh điện, mình ngồi thiền hay mình tụng kinh, nhìn lên chánh điện, nhìn lên cái cây cột, nhìn qua cái vách tường, cả một cái căn nhà này là của không biết bao nhiêu là của đàn na thí chủ gom lại để có cái chỗ tu học, rồi ăn mỗi ngày, rồi sống mỗi ngày, tiền điện nước tiêu hao, sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều là của đàn na thí chủ, mà mỗi ngày gọi là đồ tiêu thập phương tính thí, là đều phải tiêu hao của đàn na thí chủ. Rồi chẳng những vậy mà chúng ta còn cô phụ bốn ân nữa, đó là cô phụ tích lũy chuyển thâm. Tức là chuyển thâm này, cái chữ tích lũy tức là nó gom góp, rồi nó bị vướng mắc sâu đậm, tức là bị cái nghiệp tập nó càng nó càng in đậm. Chứ thâm là nó thâm nguyên đó, tức là cái nghiệp của mình mà mình không chuyển được thì mỗi ngày nó lại càng tô đậm thêm, rồi vướng mắc nhiều hơn, rồi tâm trần dị ủng, tức là cái bụi trần nó che lấp đi cái tâm của chính mình, cái bụi trần nó bị che đi. Xúc đồ thành trệ, tức là làm việc gì nó cũng bị trệ hết. Ví dụ như mình đi cũng trệ, trệ ở đây là cái sự vướng mắc, gọi là ngưng trệ, nó không có thông. Chứ không phải trệ là trễ, nó giống như mình đi trễ, làm gì cũng trễ nải, gọi là trệ đây, tức là nó bị, nó không có thông. Ví dụ như mình nói cái gì cũng không có thông, làm cái gì cũng không thông, mình để cái chén cũng không thông, rồi mình quét cái nhà cũng không thông nữa, tại vì mình quét nhà trong cái sự bực bội, để cái chén ăn cơm cũng không có thông, rồi lau cái nhà, nấu nồi cơm, nấu nồi canh, làm cái gì nó cũng không có thông. Tức là khi mà tâm của mình thông, làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết. Mình quét nhà, dọn dẹp bất cứ cái gì tâm nó thông thì nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Còn á, tâm mình mà nó trệ rồi đó, là làm cái gì nó cũng chán nản, bực bội, khó chịu, làm cái gì mà nó cũng có cái lý do, làm cái gì cũng có cái phiền não, cũng gieo dắt cái phiền não từ trong lòng của mình, rồi gieo dắt luôn cả cái bên ngoài, rắc rối, làm cái gì cũng rắc rối hết. Đó là do cái tâm của mình á, là nó bị trệ đi, cho nên gọi là xúc đồ thành trệ, tức là đụng cái gì thì nó cũng bị trệ hết, ngưng trệ hết, là bởi vì do tâm của mình nó không thông. Nhân sở khinh khi, tức là nhân là người, tức là mọi người đều khinh khi chúng ta. Người tu mà làm mà không thông là bị người đời họ khinh khi. Còn lúc mà mình chưa có cạo tóc á thì không ai khi hết. Giống như cái câu chuyện mà cái chú tiểu mà chỉ hửi cái hoa sen mà lại ông thần ổng quở. Vừa quở xong thì có một cái đám người xuống nhổ, người thì nhổ bông sen, người thì nhổ củ sen về nấu canh, người lấy ngó sen về làm gỏi, giật banh hết cái hồ hết. Mà ông thần ổng tỉnh bơ. Ông chú tiểu nói đó, tôi ngửi cái hoa sen chút đỉnh mà ông nói tôi, bây giờ người ta chơi sạch cái hồ của ông rồi mà ông nín thinh à. Ông thần ổng mới nói, tự vì ngài là người tu, là giống như chiếc áo trắng chỉ dính một cái đốm mực đen thì người ta thấy, còn những người kia đã đen rồi, dính bùn cũng không ai thấy gì hết. Nhưng mà nếu mà dịch cái nghĩa vậy đó, dịch mà hiểu như vậy đó thì nó lại không có đúng lắm. Là bởi vì đó là nó cái chỗ mà nếu mà đã trắng thì dính đen người ta thấy, mà đen là dính bùn thì không thấy. Cho nên nhiều khi quý vị nói là mình để cái thảm đen đi để cho khỏi dơ, nhưng thật ra bởi vì nó cũng dơ, nhưng mà nó dơ người ta không thấy. Phải dịch ở cái chỗ là bởi vì người mà có cái tâm trí thiện rồi, tức là có cái tâm nó cao siêu rồi, cho nên á là một chút nhơ là người ta cũng thấy nữa. Giống như cái người đi xuất gia mà có cái hành động, có cái oai nghi, có cái những cái mà nó không có thông thì tự nhiên người ta thấy liền, người ta dễ chỉ trích lắm. Người ta nói tại sao người tu mà lại còn có những hành động thô tháo như vậy, có những lời nói mà nó thô như vậy. Nhưng mà còn ngoài đời thì họ không khe, họ nói họ là đời mà có gì đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta ở trên một cái địa vị mà khiến cho mọi người nhìn, mọi người chiêm ngưỡng, mọi người gọi là noi theo, là cái tấm gương cho hàng Phật tử, là cái tấm gương cho tứ chúng. Mà cái gương này nếu mà bị dơ là người ta thấy liền. Giống như bây giờ mà quý vị vào trong cái phòng tắm của quý vị, cái chỗ mà có cái kiến, chỗ cái sinh mà quý vị đánh răng súc miệng đó, mỗi lần mà quý vị nhìn vô cái gương nó dơ là quý vị thấy liền à. Trong khi cái tường nó có con nhện nó văng, có nguyên cái ổ nhện trên tường cũng không để ý, bụi dính trên tường không để ý đâu. Mà cái gương á, là nhiều khi mình súc miệng á, nó văng kem văng đồ, nó dính cái bợt bợt hơi đen đen chút xíu quý vị thấy rồi. Quý vị phải lấy một cái tờ giấy quý vị lau cho nó sạch, mình mới thỏa lòng của mình. Bởi vì đó là cái gương để cho mình soi, mờ thì không được. Thì cũng như vậy đó, là đàn na thí chủ Phật tử mười phương là coi cái người xuất gia giống như là cái tấm gương. Nếu mà dơ một chút là họ là thấy khó chịu rồi, mà họ xóa không được thì họ tìm cách để mà họ nói ra nói vào à. Thì như vậy đó. Cho nên cái người đời họ dễ dàng mà khinh khi chúng ta à. Cho nên vì vậy đó là mình phải là có cái sự tu hành, có một cái điều thân điều tâm cho nó ổn định, để rồi chúng ta không có còn bị người khác khinh khi. Thì như vậy không có tạo nghiệp cho chúng sanh. 20. Cổ vân bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bức ưng tự khinh như thói khuất, nhược bức như thỉ đồ tại chi môn, nhẫm nhiễm nhất sanh thù vô sở ích. Đó là cổ vân. Tức là cổ vân, tức là cái người xưa. Mà cái từ cổ đây tức là họ dùng cái từ này đó là chỉ cho Đức Thế Tôn. Đức Phật nói rằng người kia là trượng phu. Đó là cái người kia là cái người là trượng phu đó à. Thì mình cũng là trượng phu, nghĩa là cái người kia làm được thì mình cũng làm được. Người xưa họ tu thành Phật, tu thành Tổ, họ làm Bồ Tát, làm được, chúng ta cũng làm được. Phải có cái lòng vững như vậy. Chứ không thôi nói là Phật Tổ, những người đó là họ đã tu nhiều đời rồi, chúng mình là phàm phu, nghiệp dày phước mỏng, cho nên không thể tu được. Đó là mình tự khinh khi mình mà nó thối khuất. Tại sao khinh khi mình? Bởi vì mình có khả năng giác ngộ mà tự khinh khi, cho nên á mình bị thối đi. Nếu mà không có cái tâm như vậy, chỉ là cái người ở trong cái tăng đoàn, trong cái gọi là đồ tại chi môn, chỉ là một cái vị gọi là nương tựa ở nơi cái thiền môn thôi, hay là một cái gọi là dễ hiểu nhất là một cái người tu ở một cái ông sư mà ở trong cái tăng đoàn mà lại là gọi là hữu danh vô thực đó à, cho đủ số thôi, đủ số tăng thôi. Ví dụ như là bây giờ mình ở đây 3 người, 2, 5 người, 10 người đi, thì thêm một người nữa cho nó thêm thôi, chứ cái người đó có cũng như không. Cái người yểm như có cũng như không đó, tu mà chứ cũng như không có gì hết. Nếu mà không có ý chí mà nó to lớn á, thì chỉ là có một cái danh là cái người tu thôi, mà lại không có gì hết, có trong cái danh số thôi à, cũng là tăng, cũng là ni đó, nhưng mà nó lại là không có ra chi. Nhẫm nhiễm nhất sanh, tức là trải qua một đời thù vô sở ích, đều là không có ích gì hết à, không có ích. Đó là đó. Cho nên đó, nhiều khi mình phải thường học như vậy để cho mình thấy mình nó có nhiều cái nó dở. Khi mình biết mình có nhiều cái dở rồi, cho nên mình mới cố gắng, mình mới vượt lên được. mình mới làm được những cái điều nó hy hữu hơn. Cho nên á, là cái bài Quy Sơn Cảnh Sách này đó là có nhiều điều bất ngờ. Bất ngờ nhất là khi mà mình học là mình phát hiện ra có khi mình chỉ là cái người giá cơm túi áo thôi, có khi mình chỉ là cái người ở trong cái hàng ngũ tăng tạm thôi. Bởi vì có những lúc mình quên cái ý chí sức trần, có những lúc mình quên đi là cái hoài bão của chúng ta, rồi có nhiều khi có những cái oai nghi hành động của mình đều là nó mang đến những cái gọi là cái chỉ trích, cũng như là mang đến cái sự mà phiền não cho chúng sanh. Và cái tâm của mình có khi nó lại bị thối thức, nó phiền não, nó đau thương những chuyện không đâu vào đâu, để rồi đánh mất đi cả một cái hành trình, cả một cái tâm nguyện, cả một cái ý chí. Cho nên mình đừng bao giờ để cho cái bụi trần nó che lấp, cũng như cái phiền não nó che lấp cái tâm mình. Cuộc đời có những cái nó đau thương, có những cái mà nó khiến cho mình cũng đau lòng, hay dùng cái từ là đắng lòng. Nhưng mà chúng ta phải thắng được chính mình, làm chủ chính mình để mình tỏ sáng. Thưa quý vị, ở đây mà mỗi lần mà 14, 15 chăng nó rất sáng, quý vị biết tại sao không? Bởi vì xung quanh đều tối. Khi mà có ánh trăng thì ánh trăng sáng cực kỳ. Thế nhưng mà cái ánh trăng này ở dưới thành phố thì lại không được sáng nữa. Bởi vì có nhất rất nhiều đèn, nhà nào cũng có đèn, đèn đường đủ thứ đèn hết, cho nên ánh trăng nó không có nghĩa gì hết. Xung quanh mình có nhiều phiền não là tối đen, trong cõi lòng chúng ta có nhiều cái phiền não là tối đen. Thế nhưng nếu mà quý vị tỏa sáng được thì ánh sáng của quý vị rất là sáng. Còn nếu mà xung quanh mình đã sáng rồi, quý vị có sáng cũng chẳng ai thấy. Cho nên vì vậy đó là tại sao mình ở núi. Bởi vì ở núi là cảnh yên thanh tịnh, gió mát trăng thanh, tâm thân tâm nó nhẹ nhàng. Trăng sáng đó là ánh sáng của tự tâm. Cảnh bên ngoài có chướng một chút đỉnh, có tối một chút xíu, nhưng mà trí giác ngộ của mình nó sáng thì mình vằn vặt trăng soi giữa đêm vắng. Vui. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.